Thưa quý vị, tối nay là tối thứ nhì của thiền thất nói pháp cho quý vị nghe. Nó nói pháp thì ra cũng hơi là khoe khoang, khoác lác một tí. Thì ra thầy không có gì để mà nói hết. Thành trong cái truyền thống chúng ta, đó, quý vị mà nghe mà có gì thắc mắc thì giơ tay hỏi, hoặc có gì muốn bàn thì đem ra mà hỏi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị ngồi thiền có thấy khác gì không? Cô nói người nó ê, ok. Cái đó là cái cơ có thể nó đau đớn, nó ê ẩm, là đó là một cái những cái thử thách đầu tiên hết. Tất cả mọi người đều ê ẩm hết, đều đau đớn hết. Ai cũng vậy hết đó. Tại sao người nó ê ẩm? Chân nó vẹo, ngồi. Quý vị thường ngày ở nhà, ở đằng sở làm việc đâu có ngồi tréo chân như vậy. Cong cái chân như vậy thì đương nhiên là sẽ máu nó không lưu thông, tại nó sẽ người khó chịu, hoặc ngồi cả ngày. Nó rất là đòi hỏi rất nhiều cho quý vị. Tại sao mà người nó ê ẩm, nó đau nhất, tại sao vậy? Cái này chuyện nó xảy ra khi mà quý vị thiền. Vì cơ thể quý vị lúc mà thiền á, mà bắt đầu thấy nó ê ẩm, nó đau đớn như vậy. Quý vị đừng có sợ. Cái chỗ mà quý vị nó ê ẩm là cái chỗ mà cơ thể quý vị nó đang bị nghẹt, khí nó bị nghẹt. Chẳng như quý vị nếu mà xếp bằng cái chân đó, thì đương nhiên quý vị sẽ thường thường sẽ có cái bị ê ẩm ở chỗ đầu gối, nó chỗ cái cổ chân, nó chỗ cái hông. Cái đó là thường thường. Tại vì cái khí nó bị nghẹt, nó cong lại. Cái này là cái bí mật của cái thiền tông. Cái này là cái sự trí huệ cao siêu của những cái thì tổ sư bên thiền tông. Tại vì khi quý vị ngồi xuống mà cong cái chân như vậy, tự động nó sẽ tăng trưởng cái sự chú tâm của quý vị. Tại quý vị càng ngồi càng lâu thì tự động cái sự chú tâm quý vị càng ngày nó càng lớn, nó càng nhiều, càng dễ chú tâm hơn. Hoặc là nếu như quý vị còn có thể ngồi lâu thì nó sẽ chú tâm. Ở chuyện khác là nếu quý vị chịu khó ngồi mà xếp bằng á, thì nó càng chú tâm, nó còn lẹ nữa. Khi mà cơ thể quý vị khí nó bị ngạt như vậy thì nó tự động trong cái môi trường như vậy khiến quý vị cái khí nó thốc lên, cái khí nó chạy lên cả khắp cả cái người mình, nó thúc mạnh lên cả khắp tất cả người mình. Từ từ cái việc thấy bao nhiêu người nó cứng, nó ê ẩm mỏi đủ chỗ ấy. Khi nó thúc mạnh như vậy khắp người thì nó lộ cho quý vị thấy, tiết lộ quý vị thấy cái chỗ nào trong cơ thể quý vị đang bệnh hoạn. Bởi vậy những cái người mà tới do tham dự những cái thiền thất rồi sau khi họ tham dự cái thiền thất vài bữa thì họ bắt đầu họ thấy cơ thể nó khỏe ra. Tại vì sao? Tại sao khỏe hơn? Tại vì những cái khí nó nghẹt trong người nó đang được giải quyết và nó được thông lại, thành người nó khỏe lên. Thành nói cách khác, cái vị tham dự cái thiền thất, tôi mặc dù không uống thuốc, mặc dù không gặp bác sĩ, mà cứ không gặp thầy châm cứu, mà cái vị thiệt sự là đang tự chữa bệnh đấy. Cái thành nó nói cho người biết, cái ê ẩm đó là chuyện rất là tốt. Quý vị biết không? Đại đa số những người thầy dạy thiền đó, họ dạy cái vị ngồi tới khi bắt đầu đau họ bị đứng dậy. Những cái đa số những người thầy dạy thiền đó, khắp thế giới này đó, họ chỉ biểu quý vị ngồi thiền khoảng 15 phút, 10 phút, 20 phút là nhiều, nửa tiếng là cao. Tại sao vậy? Tại họ sợ quý vị mỗi lần bắt đầu nó đau một cái, quý vị sợ, quý vị không dám thiền nữa. Như vậy họ sẽ mất học trò. Thành ra quý vị không có phát triển cái phương pháp và cái khả năng thiền của quý vị. Tại sao vậy? Tại họ dạy mà họ sợ. Họ sợ thì làm sao họ dạy quý vị được? Đúng thầy á, mà dạy học trò mà còn sợ thì làm sao mà dạy được? Cái chùa chúng ta là một cái chùa còn lại trên cái trong cái nước này mà chủ trương là quý vị nên chịu đựng cái khó, nên chịu đựng cái mỏi, nên chịu đựng cái đau. Tại sao? Tại như vậy nó rất là tốt cho quý vị. Cho quý vị nghe này, có một khi sư cô đó tới cái Phật thất á, tuần vừa rồi đó. Sau Phật thất rồi á, cô mới nói là cái thân tôi nó mỏi, nó mệt quá đi, nó cái lưng nó đau quá. Cái sư cô mới nói là mấy ông thầy ở chùa này nói là sư cô sẽ tắt thở 2016, 2017 là cao lắm, là sẽ chết. Mà cô nói là chắc là cô sẽ chết sớm mọi người, nhưng phải đợi 2016, 2017 rồi. Nên cô nào từ cái chùa của mấy sư phụ của thầy, họ tu dữ lắm, họ tu nhiều lắm. Thầy nói cho cô nghe, vì cái Phật thất này mà cái lưng cô nó đau là chuyện rất là tốt. Tại vì cái lưng nó đau như vậy là cái lưng cô nó đang được chữa. Cố gắng tiếp tục đi. Thầy nói cố gắng tiếp tục đi, 2 ngày nó biến mất. Quý vị đó tự chặn mình lại, thiếu cái lòng tin. Quý vị không tin ông thầy, quý vị sẽ không bao giờ hiểu tại sao ông thầy dạy như vậy. Cái đó là cái thử thách đó thưa quý vị. Cái chuyện nó đáng tiếc như vậy nè. Quý vị ngừng bây giờ đau, mà ngừng thì nó sẽ ngừng hết đau, nó sẽ bớt đau từ từ. Nhưng được cái bình quý vị nó vẫn còn ở đó. Quý vị không biết đó, khi mà quý vị tới cái cơn đau như vậy rồi mà ngừng lại đó, cái bình nó sẽ nặng thêm. Dễ sợ như vậy. Tại sao bây giờ nó khó chữa hơn? Tại sao lúc quý vị nó đau như vậy là mình đang trị nó, mình đang tấn công nó. Tại khi quý vị ngừng lại, đang cái lúc này đang tấn công nó, đang chữa bệnh nó. Đang như quý vị đang uống thuốc trụ sinh, quý vị đang phải uống 10 viên. Thường thường uống trụ sinh quý vị phải uống 10 viên là tại sao vậy? Mặc dù cái triệu chứng nó hết rồi, quý vị phải uống tiếp như thường. Tại sao như vậy? Tại quý vị phải giết tất cả cái vi trùng đó, không thôi nó sẽ quen cái thuốc. Mà khi nó còn sống sót lần sau khi uống thuốc là nó không chết đâu. Ta nói quý vị biết, đừng lưng chừng như vậy mà ngừng lại là cái bệnh nó nặng thêm, nó càng khó chữa thêm nữa. Mấy cái người này thiếu cái lòng tin, thành ra nói không tin không làm, thì cuối cùng họ tự làm thiệt thòi đấy. Ông có tên gì vậy? Thì ông đó đó hả? Ông thầy, ông võ sư này, ông chuyên môn chữa bệnh người ta. Ông tới nhà người ta rồi ông gặp bệnh nhân thì ông dùng cái tay ông đẩy cái nội lực của ông đẩy ra để cái lực nó chuyển, cái khí nó chạy qua cái cơ thể người khác. Nó chạy, cái khí nó chạy thì nó sẽ đả thông những cái chỗ bị nghẹt. Thầy đâu có biết được, tại mấy cái đồ nhân điện thầy không biết đấy. Ông nó trình độ thấp quá mà dạy gì được, sao biết thiền được. Ông này bệnh dễ sợ lắm. Ông này bệnh dễ sợ. Một cái người mà tu thiền á, mà cái thí nó nghẹt như vậy là người dễ sợ. Không có sức mà sao mà đi chữa bệnh người ta được. Cái đó là tầm bậy. Cái Reiki này là dùng cái khí của mình để nhân điện của mình để mà truyền qua, giúp cái khí người ta chạy mạnh hơn, Mà nếu như cái sức mình nó, cái khí mình nó yếu, làm sao mà giúp người ta được? Hai chục năm trước, thầy dạy thiền, hồi đó sơ di mà phải bắt dạy thiền. Hồi đó có nhiều người theo, tại hồi đó thầy dạy bên Canada, Giang Thái Đại á, ở đó không có ai dạy thiền hết á. Tối thứ ba, tối thứ năm có dạy lớp thiền. À, thành mỗi tối nhưng mà có 7-8 người tới. Rồi họ còn có bạn bè tới nữa. Thì bà đó tới và nói với thầy, nói là tôi đã kiếm khắp cái thành phố này một cái người thầy dạy thiền. Nó nói chắc tôi tìm được thầy rồi. À, rồi thầy mới có tập thiền mới có 3 năm mà có người tới nhận nữa, mình sẽ biết dạy thiền. Thầy không biết dạy nữa, thầy chỉ nói thôi. Hồi đó thầy dạy thiền bằng cách nào? Thầy biểu người ta ngồi kiết già đi, sau là ngồi nói chuyện, xong nó phát người ta nghe thôi. Lúc đó với bà đó, bà tới, cô đó khoảng 30, bà da trắng, nhưng bà thành một người tuân nào bà cũng tới. À, phải lạ lắm, tới như vậy. Bà nói tại sao bà tới đều như vậy? Tại vì bây giờ bà thấy cái chữa bệnh nhân điện bà nó tiến bộ. Bà nó bà học cái nhân điện đó từ cái Reiki đó, từ mới cặp vợ chồng người Nhật. Rồi khi họ dạy bà đó xong rồi, họ mới khuyên bà nên học thiền thêm, học thêm thiền. Cặp vợ chồng Nhật đó họ nhắc như vậy, phải đi học thiền, học thêm thiền. Hồi đó thầy được nổi tiếng thêm một người mới, và tôi là bà thích. Bà thích tới thiền chung, rồi xong rồi bà thích ấy. Một tối kia, một cái học trò người Hoa của thầy, hăm mấy tuổi, rất là thành tâm, thích thiền. Hồi đó đang làm, cổ đó làm cái nghề, hồi đó, sau cái lớp, cô mới tới cô thang với thầy, cô nói hiện bây giờ cô nhức đầu dễ sợ. Nhức đầu, thế thì nhức đầu, mình trong bụng mình nói, ông thầy, ngài Thiên Hóa, ngài dạy chúng tôi là không được phép chữa người ta. Nếu quý vị có nhức đầu, chúng tôi có cái pháp có thể giúp quý vị bớt nhức đầu vài phút rồi. Nhưng để chúng tôi không được truyền dùng, tại ông thầy cũng nói không được chữa. Để cô ngồi trên cái ghế và làm Reiki, lấy cái này vuốt tóc 45 phút, mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi bắt đầu nó tiết ra. Họ làm cái, họ thốc cái khí bằng cách họ kéo cái khí ra khỏi cái đầu, cái thân cô đây, cái đầu để cái tóc đây, thì cô kéo cái đầu nó kéo như vậy, họ làm như vậy. Thì cái đó là nhân điện đó.
Nhân điện
hả? Cái đó là nhân điện. Họ đang dùng cái khí của họ. Nhân điện đó, nhân điện chỉ là cái khí thôi. Cái họ làm cái đó là mì dân, mì, nó cái đó là dù học trò. Cái thiền là một cái pháp môn để cái vị học, để mà phát triển cái khả năng để mà tự chữa bệnh. Cái thiền chánh tông á là cái phương pháp để phát triển cái khả năng quý vị để mà tự chữa bệnh lấy. Nên chúng tôi dạy thiền cái chuyện cách nào? Thành ra chúng tôi dạy cái việc cái thiền tông này để giúp cái mục tiêu, để dùng dạy cái vị cái phương pháp, cái cách, có cái cách để giúp đỡ cái vị phát triển cái khả năng đó, cái định lực. Khả năng là gì? Nó tương ứng với cái khả năng đó, nó tương ứng với cái trình độ định lực của quý vị. Cái trình độ định lực cái vị đó, nó quy định lại cái vị có thể chữa được cái loại bệnh nào. Nếu cái vị, nếu mà thầy dạy thiền cái vị, xong thầy dạy thầy chữa bệnh cái vị, thầy vừa dạy thiền vừa chữa bệnh cho cái vị, là cái vị không cần tiến bộ. Thành những cái người mà tới cái lớp đó, họ tới học xong về họ khỏe, thì họ đâu còn cái sự nhu cầu để mà tập thiền nữa. Tới đó ông thầy cũng chữa rồi mà. Tới cái lớp đó để ông thầy cũng chữa bệnh cho quý vị. Thì quý vị đâu còn cái nhu cầu để tiến bộ nữa đâu. Thì thiền làm cái gì? Thành quý vị tới đó, thì đó là cái mang tiếng là học thiền. Thì ra quý vị tới đó để ông thầy cũng chữa bệnh cho quý vị. Quý vị bắt đầu ý lại với ông thầy. Thành cái sức ông thầy nó tới chừng nào đó thôi, thì quý vị không thể nào mà cái bệnh chữa hơn được đó. Ngược lại, nếu như cái việc tu thiền mà cái việc tiếp tục phát triển cái định lực, cơ thể cái việc học thiền đàng hoàng càng ngày nó càng khỏe thêm, càng khỏe thêm và càng trẻ ra. Tại vì cái thiền nó giúp quý vị già nó chậm lại. Cái đó là mấy cái người đó là người ta không biết gì về thiền. Cái ông này trình độ cũng cái nội lực không có, họ không có đi chuyện can thiệp cái chuyện bệnh hoạn người khác, thành cái cơ thể ông bệnh như sợ. Nghẹt đầy hết. Ông nhìn thầy, ông nói ông thầy này xoàng quá. Tại sao? Nói ông thầy, ông nhìn thầy ông khinh thường thầy, nói ông thầy này xoàng có gì hay không? Tại sao vậy? Tại biết thường thường mấy ông thầy, mấy người mà nhận gặp thầy thường thường dạy tới, ta ôm chân thầy, ta huôn tay thầy, ta cười giả lả. Chưa bây giờ nó xảy ra hết, ngày nào đó trong tương lai sẽ xảy ra, thầy cảm đoàn quý vị. Dạ, cái người đó cũng thiền cũng không biết gì hết á, tại sao ngồi kiết già không nổi nữa. Cái cô kia ngồi mà còn hay cái bà thầy dạy thiền đó nữa. Cái cô này nè, căn cơ thiền cô này còn cao hơn cái bà thầy kia nữa. Ngồi cái chân ông thầy thấy ngay cái khí nó nghẹt đầy hết. Người ta xếp cái bằng thầy thấy ngay, thầy biết ngay là cái chân nó không xong, cái người nó không xong, cái khí nó không xong rồi. Thành ra cái chuyện đó người ta chuyện làm chuyện rùi bu thôi, chứ còn sức đâu mà chữa bệnh được cái gì. Toàn là gọi là khoa trương thôi, chứ còn chửi được cái nổi gì. Cái sức đó mà chửi được ai? Sức đó sức làm được cái gì đâu, không làm được cái gì nổi đâu. Thiệt ra cái viện biết đó, thiệt ra mấy cái người này cái sức họ chữa không phải là từ cái nhân điện đâu, từ ma quỷ nó tới nữa. Nên cái tụi ma quỷ nó tới á, nó trợ lực cho tụi nó, thành nó có cái kết quả. Rồi trong lúc trợ lực như vậy, tụi ma quỷ nó nhập vào tụi kia. Cái trình độ thấp quá không thể nào chữa bệnh được đâu. Lý do nó chữa bệnh được là tại tụi ma quỷ nó giúp, nó trợ lực. Thành ra tụi nó vào nó nhập cái vị theo cái tùy tùng của tụi ma. Họ tới, họ dù cái lòng tham của quý vị. Cứ nghe Thanh Hải không? Cái công phu bà Tinh Hải không có gì hết á. Hồi đó thầy tập thiền, thầy nghe nó bà bán cái nước còn bà tắm đó. Nó bớt, nó chữa bệnh. Thầy muốn tới mua, tính tới thỉnh cái đó để mà để chân nó bớt đau. Tại thiền đau chân quá. Sau này thầy tu rồi thầy mới thấy bà trên đài truyền hình đó, trong cái đài bằng tiếng đồng hồ. Mình nhìn ủa cái trình độ bà này thấp dễ sợ, sao mà chữa bệnh được. Thì nhìn thì mới nhìn những cái người xung quanh bà, cái tụi đó mới là dữ. Còn cái mấy cái tụi quỷ ma quỷ xung quanh bà toàn ma quỷ không à, thứ dữ lắm, tụi thứ dữ không à, họ tới lợi dụng mình thôi. Thành ra tụi nó cho nó nhập vào cơ nhiều thứ gì để cho họ nhập vào đầu mình rồi đó. Nhà như coi bói nè, những cái người đi coi bói nó cầm tay nó nhập mỹ bằng cách nó cầm tay và cầm tay cái gì đó, nó nhập vào đó. Thấy không? Cái ông Lưu Thanh Nghiêm bằng cách mà quán đảnh quý vị. Khi mà Lưu Thanh Nghiêm nó quán đảnh quý vị để nói cho Quan Ngân biết, đây Quan Ngân bắt trước bà này, bữa nào bà làm bà thánh đạo đó, bà thầy thánh mẫu đó. Thánh mẫu đó. Lúc cái ông Lưu Thanh Nghiêm bắt đầu là ông nói ông là đệ tử Ngài Thiên Hóa, tại người ta tin ta tới, ông quán đảnh, ông quán đảnh cái đầu người ta như vậy, là cái con quỷ nó nhập vào, cái chỗ này chỗ nguy hiểm lắm, đừng cho tới được. Thành nó quán đảnh như vậy là con quỷ nó nhập vào, nó đi theo cái gì nó kẹp theo cái gì nó. Lưu Thanh Nghiêm. Thầy không biết ông là gì thì bây giờ gặp. Thầy gặp cái mài con quỷ nó, thầy niệm Phật nó chạy dài hết. Sợ mấy con quỷ thầy không có quan trọng được nó lắm.
Năm cái đời bí mật của con cha nó nói đúng cho mà nó bỏ con có bài cái điểm mà rất là bí mật của con biết mấy trường hợp đó cái ông đạo nó đúng vậy con thầy như thầy mới nói mình nhìn ngay cái chỗ này của nó nè mình niệm hay như là Phật trong đầu mình á mình nhau mình nói nhìn với họ nhưng mà mình hay như là Phật hay như là Phật hay như là Phật nhìn chỗ này nó qua không được quay không được coi chặt lắm thế này còn cô không làm những qua con là nó coi những cái chuyện bí mật có một mình cô biết Phật biết không
họ biết những cái bí mật cái gì lắm là con quỷ nó nhập vào nó coi những cái quá khứ tài liệu quá khứ quý vị xong nó bỏ nhỏ cái lỗ tai kia nó nói lại cái gì nghe thôi cái đó là tử vi hồi trước ông thầy cái ông coi tử vi là khác cái họ mấy con quỷ nó biết cái những cái quá khứ quý vị nó biết rồi nhưng để cái tương lai họ không biết được tại vì nó chưa xảy ra sao họ biết được bên người Phật mấy ông thầy mấy người tu bên Phật giáo thì biết cái tương lai thì họ biết cái nhân quả thì những cái người ngoại đạo họ chỉ biết cái quá khứ thôi không biết được cái tương lai quý vị biết không những cái tù ngoại đạo tụi nó hung lắm một khi quý vị dính nó vào rồi nó không bao giờ nó nhả quý vị đâu cái bình tụi nó truyền ra như vậy đó có cái người ta mấy quý vị thọ quy cam bảo thì có được bảo vệ chứ một tí bảo vệ không có đâu không giữ giới cũng bảo vệ như thường không có đâu Mình có những cái người mà cái con quỷ nó không tới gần rồi đó những cái tụ quỷ này nó đi theo cái vị đời đời kiếp kiếp cái vị nhập mình một lần rồi lần sau tiếp nó tới tiếp may cái vị tâm vị về cởi mở chứ cái hiện thức của nó tròn chuyện ma quỷ không à đáng lẽ chuyện đó đáng lẽ nó đã xảy ra với cái sư cô già đó rồi á mà cổ trốn đi rồi cổ là bây giờ cái bệnh đó, cái lưng nó sẽ bẹo tiếp quý vị tự chặn lại
cái lần như vậy là cái mùa hè rồi con xuống đây mà con da luôn con cũng bị một cái bên tay trái y vậy nữa mà cũng vết thương khác thôi thì bác sĩ của bệnh viện ốc cây sơ đó nó về rồi mà sao là Western Medicine can cure this injury muscle strain
rồi lần thứ nhì mà tới đây là năm ngoái là tới đây thì bác sĩ Mỹ nó nói là cái này là cái bắp thịt nó bị thương không có thuốc nào chữa nào được hết phải đợi trên tự động nó liền thôi
nó chơi đi là 3 tháng rồi đó xong rồi nó recommend qua cái người các châm cứu rồi cái bác sĩ chơi đó là cũng bảo hiểm trả nó coi như 6 tháng không hết rồi nó hết luôn hết nào không hay
cái dễ sợ không tự động thế nên cái gì vào cái thiền dùng cái thiền để mà chữa nó rất là dễ rất là giản dị có hai cách thứ nhất là cái gì tăng trưởng cái định lực quý vị thì cái định lực càng cao thì khí nó càng chuyển vận nó càng mạnh quý vị chỉ cần phát triển định lực thì cái khí nó sẽ mạnh lên cái đó quý vị phải tự làm lấy quý vị phải tự tập lấy cái trường hợp thứ nhì thì quý vị tới cái chùa như cái chùa mình này cái khí ở đây nó mạnh dễ sợ lắm cái mạch khí đó nó mạnh dễ sợ quý vị vào tới cái môi trường như vậy tự động khí nó thốc lên ngay lập tức à quý vị không cần làm nó tự động nó thốc thầy không biết tại sao nó xảy ra nữa chúng tôi đâu cần làm nhân điện đâu mình im lặng mình âm thầm mình giúp như vậy mà đâu cần chữa bệnh đâu người ta vẫn hết bệnh như thường nó còn tốt hơn là nhân điện nữa cái tù nhân điện nó làm nó tôi đang chữa bệnh cho quý vị, mình chữa bệnh người ta mình nói một tiếng nữa, như vậy nó còn chửi mình nữa. Kể quý vị nghe này, có vài đứa học trò họ tới để muốn học thiền, họ tới trình độ cao, xong họ bỏ đi, họ tới ông thầy này thiếu đạo đức quá nên học với ông. Họ nói ông thầy này á thiếu đạo đức như vậy, ông thầy nào ông thầy giỏi được, ông thầy đàng hoàng được, thầy bỏ đi, thầy đồng ý. Mình mình đâu có đạo đức đâu mà dạy ai được. Thế rồi họ giới thiệu cái cô Vicky này nè. Hồi trước ngày thầy nhớ ngày lúc cô Vicky tới nha. Cái bà Vicky này thầy họ mới giới thiệu mấy người này đệ tử thầy, mấy học trò thầy giới thiệu bà này tới. Ngay lúc bà tới đầu tiên thầy nhìn bà nói trời thôi cái bà sao mà nhìn vấn đề. Và họ nhìn họ nói với bà này giúp cho vui vậy, thế giờ thương ta giúp ta tội nghiệp giúp vậy thôi. Nhưng mà cái bà này mà sao mà tu bằng họ được. Bây giờ họ đi rồi. Rồi cô Vicky cô kể cô gặp họ. Cái ông đó lúc trước là cứ cà lăm. Lúc đầu mới tới đã nói cà lăm rồi. Sau khi mà thầy dạy ông á, ông đạt tới cái thất định. Sau 3 năm đạt tới thất định. 6 tháng trời thầy không dạy hết rồi. Thì ông được cái thất định rồi đó nghe. Này tức ông giới thiệu bà này tới, ông nói cái bà này cà lăm bà làm gì được ha. Tu gì nổi, mình mới là ngon mà. Sau khi mà cái ông đó mà đạt được cái thất địa định một cái là hít cà lăm ngay lập tức, không cần uống thuốc, không cần châm cứu, chỉ thiền thôi. Thầy họ cũng nói ông chê thầy là người thiếu đạo đức, qua cái chùa khác giỏi hơn. Thầy thắc mắc thì nó ủa tại sao cái người mà tưởng thông minh tại sao nó dốt dữ vậy? Nó chọn cái chùa gì dở vậy, mình nói vậy. Bây giờ cái cô Vicky này cô mới kể thầy cô gặp á, mới gần đây gặp, bây giờ cà lăm lại rồi. Tại sao như vậy à, tại sao vậy ta hả? Nói cái chùa tầm bậy. Đi tới chỗ tầm bậy này, đi theo tu phương pháp tầm bậy này, thì nó tuột xuống đây. Cái ba người đó là họ đang tuột một cuộc dễ sợ, họ không biết. Nó dốt cái độ như vậy đó, tuột mà không biết nữa luôn nữa. Cái công phu thiền quý vị sao mà dở dữ vậy? Công phu mà mình đang mất, đang thụt lùi mà không biết hả? Mình có công phu mà mình đang tuột, mình mất. Làm sao biết được? Bị phiền não nhiều hơn. Những cái bệnh cũ đó, nó tái phát. Bệnh cà lâm đó là bệnh thần kinh. Cái sức mình nó hiếu, nó hụt, mình hụt hơi. Nó già hơn. Thầy không thể nói cái gì hết được. Thầy bắt đầu lấy tiền như mấy người bà nói coi bói vậy đó. Rồi lại Phật một hai chục vạn, hai vạn lại nữa. Cái bà này ông kia họ kia là ông lạy vàng Phật là hai lần rồi, một có thể ngồi được hai tiếng đồng hồ nhờ cái lạy vàng Phật mà ngồi được hai tiếng. Nhiều khi mà nhờ ngồi hai tiếng đồng hồ mới nó bớt tuột như vậy đó. Bây giờ công phu bà này còn hơn ông kia nữa. Cái lý do ông này cũng cà lăm là tại vì ông bị căng thẳng tinh thần. Mà cái bà này bà nhìn mà cái sức bà này hơn ổng, bà nhìn ông cái ông kia ông cà lăm ngay lập tức. Cái bà này bà đìa ông một cái là ông kia ông cà lăm ngay lập tức. Thầy biết cái đó lâu rồi thầy cũng nói vậy. Nó phải chuyện của mình mà nói làm cái gì. Thành cái môi trường nó quan trọng lắm. Cái môi trường nó có thể thúc quý vị, hoặc có thể nó giảm quý vị. Tròn trật là ráng mà chịu. Ok. Còn cái ông kia nữa, ông kia nữa, không có một cái bình mà thầy chưa nói được. Thầy trước thầy tính là để từ từ thông tả, chừng nào ông đủ công đức thầy mới dạy ông phương pháp để đối phó với nó. Tại cái nó khó vậy. Mấy chuyện không phải chuyện của thầy. Để từ ngày Tiên Hóa mà ông giúp, tại sao thầy phải giúp? Nó khó dễ sợ. Cực kỳ khó. Hiện bây giờ mình chưa mở miệng, nó đã khinh mình, huống gì bây giờ mà nói, nó mà dạy mở miệng. Bây giờ nó đã khinh mình, dạy mình nói cái nó vấn đề nó còn chi, nó càng khinh mình thêm nữa, nó càng không tin mình thêm nữa. Không phải là thầy ngài thì quá ngài không biết, thầy biết thì ngài nói cũng được. Cũng như thầy biết nó có sức vẫn chưa nói được. Hả? Ai thắc mắc gì không? Rồi còn khoe nói là tôi lại Phật 115 phút tôi dạy xong 100 lại, thầy cười trong bụng, thầy cười nó trời đất ơi, cái gì đó mà khoe lại Phật là trật rồi, không có lại Phật như vậy được. Nếu cái gì mà lại Phật mà lại được 100 lại nội 15 phút á, cái đó gọi là cái gì? Cái đó là thể dục chứ đâu phải là lại Phật. Ông học ở đâu thầy không biết nữa. Cái pháp tôi học á, không có thể dục đó. Đã, ta lại hai lần cái vạn Phật sáng vẫn chưa hiểu lại Phật là cái gì hết. Trời đất ơi, dốt dễ sợ, không biết học ở đâu nữa. Giống như là họ tập thể thao vậy đó, thể dục vậy đó. Còn cái gì thấy không? Cái lại Phật là một, đâu phải là cái thể dục thể thao đâu. Học cái pháp gì kỳ dữ vậy. Thầy không hiểu được. Tôi với pháp ở đâu, không biết học cái pháp gì ở đâu nữa. Thành ra quý vị biết không? Quý vị học Phật pháp á, mà chỉ học á, chỉ học cái tướng thôi, học cái cách làm bên ngoài thôi mà không hiểu cái ý nghĩa của cái việc làm đó là gì, là quý vị cái đó đâu phải là quý vị vẫn chưa hiểu Phật pháp gì được. Quý vị chỉ như con khỉ thôi, làm như vẹt thôi, như con cát thì nói là Phật cái đại thừa minh phải như vậy. Quý vị ngồi mỗi ngày ngồi thiền để quý vị phát triển cái trí huệ của mình. Trí huệ là cái gì? Trí huệ là quý vị thấy được cái ý nghĩa của cái công chuyện. Cái pháp nó không có cứng cáp như vậy, nó không phải bắt buộc quý vị thành một A rồi B C D. Cái pháp nó không, nó bất định. Mà quý vị học cái pháp bây giờ còn, nó chỉ còn thấy một đường đi thôi là quý vị trật lất rồi. Quý vị vẫn chưa hiểu cái pháp như thường. Thầy quý vị vẫn chưa hiểu cái pháp. Ông thầy mà không hiểu mới dạy cái việc pháp nó cứng cáp như vậy. Không có cái pháp nó cứng như vậy hết đó. Những quý vị ngồi mà thiền đó, để quý vị thấy được cái định lý, cái ý nghĩa của cuộc đời. Từ từ sẽ thấy tại sao mình sợ, tại sao mình tham, tại sao mình lười. Quý vị muốn biết hả? Tại nếu quý vị sống cuộc đời mà không biết tại sao mình tham, không biết tại sao mình sợ, tại sao mình lười, thì không phải quý vị sống một cuộc đời nó vô ý nghĩa không? Chỉ sống một cách đần độn, không biết tại sao hết. Quý vị nói ra được là cái khoa học, không biết tại sao quý vị đang chết. Không biết tại sao mình giận như vậy. Tại sao quý vị không thể nào mà có sự giao tế với người thân yêu của mình? bỏ cuộc đời mình ra. Quý vị đi tìm danh, bỏ thì giờ mình ra đi tìm danh tìm lợi, mà quý vị không biết làm sao về nhà mà tỏ cái lòng thương yêu của mình đối với người người thân nhân của mình. Vì cái muốn được tìm hạnh phúc hả? Quý vị nghĩ cái danh lợi nó thể làm quý vị hạnh phúc được hả? Về nhà là mắng con, đập chồng. Về nhà một cái là gặp con là chửi con, gặp chồng là đánh chồng, làm vũ nữ. Không biết tại sao mình bất hạnh, mình mới được hạnh phúc vậy. Cuộc đời con người á, sống mà thiếu cái căn bản. Thầy tu thiền 20 năm rồi, bắt đầu hiểu tại sao mình phải làm những chuyện như vậy. Hiểu cái lý ý nghĩa, cái lý do mình làm phải cần làm những chuyện như vậy. Vậy cái thiền nó quan trọng như đó. Nhắc lại quý vị biết, cái thiền nó mở cái huệ cho quý vị đó. Cuộc đời quan trọng như là cái trí huệ. Quý vị phải có cái trí huệ, quý vị mới có thể hạnh phúc được. Quý vị không có trí huệ, quý vị không thể nào hạnh phúc được đâu, thưa quý vị. Để cam đoan quý vị, không có trí huệ là khỏi nói chuyện hạnh phúc đâu. Cái người mà có trí huệ đó, đâu cần xa lánh người khác làm cái gì, đúng không? Cái người mà xa lánh người khác là tại cái vị không có trí huệ, cái vị không biết cách cư xử với người khác, thành cái vị phải né người ta, tại cái vị chịu đựng người ta không nổi, không có gì. Cái người có trí huệ sẽ biết đối xử với người thân nhân thương yêu của mình. Họ không biết giao tế mình, không biết đối xử với mình đàng hoàng, thì những người đó không phải là có trí huệ. Mấy người mà thiếu trí huệ phí thì giờ với họ làm cái gì? Cô đó, cô nói cái thầy nói có lý, tôi cũng muốn có trí huệ. Cái vị thấy cái thực tiến bộ nó rõ ràng ở chỗ khi tu thiền tiến bộ, tại mình bớt phiền não hơn, bớt tham lam, bớt giận hơn, nó rõ ràng tự động sẽ bớt phiền não, là đúng đường rồi. Bớt cái chùa này là thầy gọt giũa cái ngã cái vị dễ sợ lắm. Cái đó là cái mà khó nhất. Tại sao vậy? Tại nếu không bắt đầu mà không gọt cái ngã đó, càng ngày khi vị càng lên cao càng gọt cũng được, càng khó gọt, nó không nghe nữa. Tại những cái chương trình mà huấn luyện sa di là đầy đọa cho nó, hành hạ cho nó, cho nó nhớ. Chẳng thao bỏ cuộc ngay bây giờ này, còn hơn đi làm tỳ kheo rồi đi làm chừng tầm 7 tầm 3. Tại vì không cẩn thận cái người sư bỗng nhiên trở thành tham danh tham lợi. Có ai thắc mắc gì không? Không có ai hỏi thì mình có thể trở lại thiền tí. Hoặc cái gì có thể về nhà nghỉ, tại ngày mai phải đi làm việc. Thì giờ làm cái gì?